Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, mùng 6 tháng 3 năm 2022, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 3, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 15. Những hình ảnh trong giao ước cũ, tin báo bí tích rửa tội, phần tiếp theo. Đặc biệt, cuộc vượt qua biển đỏ, việc giải thoát thật sự nhà Israel khỏi kiếp nô lệ Ai Cập, loan báo ơn giải thoát nhờ phép rửa. Chúa đã giải thoát con cháu ông Abraham khỏi vòng nô lệ mà dẫn qua biển đỏ ráo trần, để họ tượng trưng cho một dân tộc mới, là những người được lãnh phép rửa sau này. Cuối cùng, bí tích rửa tội được tin báo trong việc vượt qua sông Giô-đan-nô. Nhờ đó, dân Thiên Chúa nhận được hồng ân là đất đã được hứa ban cho dòng dõi ông Abraham, là hình ảnh của đời sống vĩnh cửu. Lời hứa về gia tài hồng phúc này sẽ được thực hiện trong giao ước mới. Trích Giáo lĩnh Hội Thánh Công Giáo, các số 1221 và 1222. Mùng 7, thứ hai, Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Felicita, tử đạo. Mùng 8, thứ ba, Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Mùng 9, thứ tư, Thánh Francisca Roma, nữ tù. Mùng 10, thứ năm. 11, thứ sáu. 12, thứ bảy. 13 tháng 3, Chủ nhật thứ hai mùa chay. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ nhất mùa chay năm C.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta bước vào hành trình 40 ngày chay thánh, hành trình hồi tâm và trở về. Chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Người dành cho chúng ta, hầu đủ sức đứng vững và vượt qua những cơn cám dỗ trong đời. Hiệp dâng thánh lễ, chúng ta cầu nguyện cho những khủng hoảng và xung đột tại Ukraine sớm chấm dứt và hòa bình sẽ được lập lại. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những người đau yếu cao niên, các bệnh nhân COVID-19, cũng như quý ân nhân thân nhân, quý cộng tác viên và khán thính giả của Đài. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn thương độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa. Hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Đề Nghị Luật. Ông Môsê nói với dân rằng, khi anh em đến sân của đầu mùa, tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh em và đem đặt trước bàn thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Bây giờ anh em sẽ lên tiếng thưa trước tôn nhân Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em rằng, ông tổ tôi là người Aram phiêu bạt, đã xuống Ai Cập và trú ngụ tại đó, cùng với một số người ít ỏi. Tại đó, người đã trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. Người Ai Cập đã ngược đãi hành hạ chúng tôi, và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của trong chúng tôi. Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. Đức Chúa đã giang tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn tán đường và thực hiện những dấu là điển thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đồ mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con. Anh em sẽ đặt lễ vật trước tôn nhân Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, rồi anh em phủ nhục trước tôn nhân Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa. Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, Kinh Thánh nói gì? Thưa, lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, xin anh Chúa.
Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì cả. Và khi hết thời gian đó thì người thấy đói. Bấy giờ quỷ nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng Đức Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với người, tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lại tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giê-xu đáp lại, đã có lời chép rằng, người phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Quỷ lại đem Đức Giê-xu đến Giê-ru-sa-lem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng, thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bấy giờ, Đức Giê-xu đáp lại, đã có lời rằng, người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, trình thuận lời Chúa chúng ta vừa nghe công bố, khởi đầu chương 4 sách Tin Mừng Luca, đồng thời đóng lại giai đoạn chuẩn bị cho sứ vụ của Đức Giê-xu. Theo bố cục của sách, Đức Giê-xu sẽ bắt đầu sứ vụ của người tại miền Galilê. Nhưng trước khi khởi sự việc rao giảng đấy, Đức Giê-xu cần phải từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, người được Thánh Thần dẫn đi trong hang địa và chịu quỷ cám dỗ. Và ba cơn cám dỗ mà quỷ đưa ra cho Đức Giê-xu là: đầu tiên, hắn xúi người biến hòn đá thành bánh. Rồi từ trên cao, hắn cho người thấy các nước trong thiên hạ và dụ người trở thành chủ tể uy quyền và vinh hiển. Sau cùng, hắn đưa người lên nóc đền thờ Jerusalem và thắp người gieo mình xuống để thể hiện cách hoành tráng quyền năng Thiên Chúa của người. Ba cơn cám dỗ này cho thấy ba con đường mà thế gian luôn đề nghị với chúng ta với lời hứa hẹn thành công vĩ đại. Ba con đường để gài bẫy và dẫn con người đến sự chết. Cám dỗ thứ nhất kết thúc với câu xích sắt để nghị luật. Đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Đức Giê-xu bị thách đố sử dụng quyền lực để giải quyết những khó khăn mà mọi người đều trải nghiệm, để phục vụ lợi ích riêng tư, tìm kiếm lương thực cho mình ngoài kế hoạch của Chúa Cha. Quỷ đề nghị Đức Giê-xu biến đá thành bánh mà ăn. Nhưng Đức Giê-xu tuyên bố rằng có một sự sống cao hơn sự sống lệ thuộc cơm bánh. Sự sống này hệ tại dày liên kết vô điều kiện và hoàn toàn tin tưởng nơi Thiên Chúa. Sau này, Đức Giê-xu sẽ nói với các môn đệ, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, hay lo tìm nước của người, còn các thứ kia người sẽ thêm cho. Phải dành chỗ đầu cho việc quy hướng về Thiên Chúa và tin tưởng vào quyền năng nhân ái của người, chứ không được thay thế những điều ấy bằng nỗ lực bảo đảm cho sự sống mình bằng cơm bánh. Mối quan tâm đầu tiên luôn luôn phải là Thiên Chúa và dây liên kết của Ngài. Cám dỗ thứ hai kết thúc với câu xích sắt để nghị luật. Đã có lời chép rằng, người phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Đức Giê-xu bị thách đố chấp nhận quyền thống trị trên các nước thế gian từ một kẻ khác ngoài Thiên Chúa. Cám dỗ này không minh nhiên nhắm đến Đức Giê-xu như là Chúa Con, nhưng thách thức người nhận biết một kẻ khác thay vì Chúa Cha là chủ và là Chúa của người. Câu trả lời của Đức Giê-xu đã dứt khoát loại bỏ thách đố tôn thờ bất cứ thứ gì ngoài Đức Chúa Cha của người, khẳng định ý chí thống trị của mình là đối lập với Thiên Chúa là Chúa Tể, tìm kiếm và vui hưởng quyền lực là phục sự Satan. Đức Giê-xu đưa việc thờ phượng Thiên Chúa ra mà đối lập với việc phục sự này. Chỉ Thiên Chúa mới là Chúa Tể, và ý muốn của người có giá trị hơn tất cả mọi sự. Nhìn nhận Thiên Chúa như là Chúa Tể tuyệt đối chính là nền tảng để có tương quan đúng đắn với người. Cám dỗ thứ ba được kết thúc bằng câu trích sách Đệ Nhị Luật, đã có lời rằng người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người. Đức Giê-xu bị thách đố dùng quyền lực còn Thiên Chúa để tỏ bày bản thân một cách lẫy lừng cho người đương thời, và như thế phù hợp với các ý tưởng dân gian về vị lãnh tụ được phái đến từ trời cao. Nhưng lập luận của Đức Giê-xu cho thấy rằng không một ai có thể xin Thiên Chúa can thiệp chỉ để thỏa mãn chuyện ngẫu hứng của mình. Điều này có thể hiểu là con người phải tin tưởng hoàn toàn vào sự trợ giúp và che chở của Thiên Chúa, chứ không được đưa sự che chở ấy ra mà thử thách. Tương quan đúng đắn với Thiên Chúa đòi hỏi con người hành động trong khả năng cho phép và để cho Thiên Chúa làm những gì người muốn làm cho chúng ta. Tin tưởng vào Thiên Chúa không có nghĩa là lười biếng và thiếu suy xét cho hợp lý, nhưng là phải sử dụng cách hợp lý và theo cách tốt nhất tất cả các khả năng Thiên Chúa đã ban cho, cùng với sự tin tưởng là trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã bước vào mùa chay, và lời mời gọi mà chúng ta sẽ nghe thường xuyên là hãy trở về với Chúa để gặp gỡ Chúa và để nhận ra tình thương bao la của người. Trong bài đọc một trích sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-sê đã chỉ thị cho các tư tế mỗi khi dâng của lễ đầu mùa phải nhắc lại quá khứ của dân tộc mình. Quá khứ này vừa kể lại thuở hàn vi nghèo khổ, vừa ghi đậm dấu ấn quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Đó là lý do để người Do Thái từ thế hệ này đến thế hệ khác phải dâng của lễ để tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa, đấng đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn tán đờm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng để đưa họ ra khỏi Ai Cập. Trở về với Chúa để có thêm nghị lực chống lại những cơn cám dỗ trong cuộc đời. Bị thử thách không phải là một điều xấu, vì chính Đức Giê-xu cũng chịu quỷ cám dỗ. Điều xấu là để cho mình xa trước cám dỗ. Trong cuộc sống này, chúng ta không thể mong được miễn giảm một cuộc chiến đấu gian khổ. Tuy nhiên, chúng ta được biết tin mừng này là có một đấng mà tên cám dỗ không làm hại được, có một đấng sống trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa. Cho dù chúng ta không chống lại được thử thách và cứ luôn vấp ngã, thì việc có một đấng vẫn đứng vững và trung thành với Thiên Chúa sẽ thổi vào lòng chúng ta niềm vui và sự can đảm. Đức Giê-xu đã không cần bằng chứng để tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Trên thập giá, khi những con mắt trần gian thấy rằng dường như người bị Thiên Chúa nguyền rủa, thì Đức Giê-xu vẫn tin vào tình yêu của Chúa Cha. Thế nhưng vẫn có những Kitô hữu chỉ tin Thiên Chúa hằng yêu thương họ khi mọi chuyện trong đời họ xuôi chảy, nhưng khi có trục trặc và gian khổ thì họ lại bắt đầu nghi ngờ thiền chùa. Ba cơn cám dỗ của quỷ hôm nay chính là những con đường được đặt ra trước mặt chúng ta với ảo ảnh có thể đạt được sự thành công và niềm hạnh phúc. Nhưng thực chất, chúng hoàn toàn xa lạ với cách làm của Thiên Chúa, và thậm chí chúng tách rời chúng ta ra với người, bởi vì đó là công trình của Satan. Khi Đức Thần đối phó với những thử thách đó, Đức Giê-xu đã ba lần chiến thắng để hoàn toàn gắn liền với kế hoạch của Chúa Cha, và người đã chỉ cho chúng ta những phương thuốc để vượt qua sự cám dỗ. Đó là đời sống nội tâm, lòng tin vào Thiên Chúa và sự xác tín vào tình yêu của Ngài. Vì thế, chúng ta hãy lợi dụng những ngày chay thánh này như một thời gian ưu đãi để thanh tẩy chúng ta, để trải nghiệm sự hiện diện đầy an ủi của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái, để ngày thêm kết hiệp với Chúa và để bắt chước Chúa chống lại trước cám dỗ của tà thần. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-hô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng sang xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Anh chị em thân mến, nhờ đức tin chúng ta được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa và tình yêu thiết nghĩa với Đức Kitô. Nhưng thế gian, ma quỷ luôn tìm cách làm chúng ta lìa xa Chúa. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ theo gương Đức Kitô.
Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh. Xin cho các mục tử trong hội thánh chuyên cần nuôi dưỡng dân Chúa bằng lời hằng sống và mình Thánh Chúa, để họ đủ sức chiến thắng các cám dỗ, mạnh mẽ sống theo luật Chúa mà tuyên xưng đức tin nơi Chúa. Dâng lên Chúa những lời xin cầu thiêng
liêng, Chúa nhận lời chúng con.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu đang đối diện với những thách đố mới về mặt đạo đức sinh học, tiếp tục bảo vệ cẩm giáo của toàn bộ sự sống con người bằng lời cầu nguyện và hành động. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiêng liêng,
xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin trong lòng chỉ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu độ. Xin cho các bạn trẻ
nhớ ơn của Chúa, sớm nhận biết giá trị cao cả của đức tin, để hết lòng vun trồng bằng đời sống cầu nguyện, thực thi ý Chúa và sống thánh giữa đời. Dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên thượng,
xin Chúa nhận lời chúng con.
Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui, xin cho cộng đoàn chúng ta chuyên cần cầu nguyện, tham dự thánh lễ và lãnh nhận bí tích hòa giải, để thắng vượt cám dỗ trần gian, sống theo luật Chúa mà tuyên xưng đức tin. Dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên thượng,
xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã đặt sự chúng con vì Chúa chứ không vì thế gian, vì sự sống vĩnh cửu chứ không vì cuộc sống tạm bợ, vì tự do của con cái Chúa chứ không để làm nô lệ trần gian. Xin cho chúng con chiến thắng tội lỗi để được tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, đấng hằng sống và hiền thi muôn đời.
Amen.
Em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hiệu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa Chay Thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Cú xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhịp ăn 40 đêm ngày, Người đã nêu gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu trước của con rắn xưa, Người dạy chúng con thắng mọi cơn cám dỗ, để khi cử hành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha mà tung hô rằng:
Amen.
Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thân hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy vân tà hơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa nhiều trên và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban thưởng sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. vâng lần chưa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy đức và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đang xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy dân thành trái tim Đức Chúa Giêsu. Bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you. vì có Chúa gục đầu, Chúa vẫn mang nhiều tình, những thưa trời hiếu linh, thương con nên hy sinh, chịu mang kiếp nung linh. Đây con xin vác lấy, thập giá đã đặt được thay.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thường lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thật và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng nhà.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Thank you.
con trong cậy đời thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Cha Trẻ Cha bỏ lệ chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đời nơi đồng trinh hiền vinh sáng lăng.
Hận Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trai tìm cực thanh cực tình đời thanh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thanh Giuse là ban thanh sanh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy cao thanh từ đầu Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,
amen.